Hội Thánh Cơ Đốc Phục Long Almonte xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 8 tháng 12 năm 2012, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Dấu hiệu ngày thận tế. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Chúng bà chị em 2000, nay là 2000 mấy? 2012. Và ngày mấy là người ta tiên đoán sẽ tận thế? 21. Quý vị còn mấy ngày nữa? Còn mấy ngày nữa? Quý vị sẵn sàng chưa? Sẵn sàng bán hết nhà cửa chưa? Thưa bà chị em, đây là trong cả ngàn ngày mà người ta đã tiên đoán. Và nhiều năm trước người ta tiên đoán biết bao nhiêu lần mà không chính xác, mà vẫn còn, chúng ta vẫn còn sống, con người vẫn còn sống. Như vậy không phải tận thế. Như vậy quý nghĩ là 21 tháng 12 này sẽ tận thế không? Tại sao? Tại sao? Sẽ có tận thế không? Làm sao biết chừng nào? Không ai biết, và không ai cũng muốn biết nữa. Và nghĩ rằng sẽ không bao giờ có. Thương bà chị em, thương bà chị em, nhiều người ngày hôm nay bị đánh lừa, nghĩ rằng sẽ không bao giờ sẽ biết ngày tận thế. Đó là đánh lừa cho thế gian này rất nhiều ngày, cho nỗi mà nhiều người bây giờ bị chai rồi, nghĩa là không còn cảm giác sẽ có ngày tận thế. Đó là sự nguy hiểm mà chúng ta ngày hôm nay cần phải suy gẫm. Chúng ta biết rằng sẽ có không? Sẽ có. Tại sao chúng ta biết? Tại vì Kinh Thánh đề cập. Và nhiều người tiên đoán về đó, cho nên ngày hôm nay chúng ta cần phải biết rõ ràng, chính xác. Đừng để ai lừa gạt mình, đừng để phim ảnh lừa gạt mình, để đừng một cái giáo chủ nào lừa gạt mình, có đúng không? Rất quan trọng thương bà chị em. Ngày hôm nay chúng ta bắt đầu một đề tài rất quan trọng. Chúng ta có thể nghe thường xuyên, chúng ta cũng nghe người khác đề cập, nhưng mà điều này rất quan trọng. Sau khi chúng ta sẽ hiểu biết rõ ràng những dấu hiệu tận thế, trong những ngày tận thế thì quý vị sẽ rõ ràng biết là đúng hay là sai nếu mà người ta giảng. Kỳ trước chúng ta thấy rằng là nhiều sách vở viết về vấn đề ngày tận thế, có đúng không? Quý vị có đọc không? Chắc không ai đọc. Vì quý vị không đọc cho nên Hollywood mới lựa cơ hội đó ra phim cho quý vị xem. Có phải không? Vì ngày nay có thể nhiều người không thích đọc, phải không? Linh không thích đọc ha? Cho nên xem phim ảnh. Quý vị biết cuốn sách là The Left Behind, xin lỗi, cuốn sách là Planet Earth, bán 28 triệu cuốn. Đây là cuốn sách nói về tận thế. Hal Lindsey đã viết và nhiều Tin Lành Cơ Đốc giáo đã dùng cuốn này để giải thích thế nào là tận thế. Và sách này đề cập vấn đề tận thế trước năm 2012, xin lỗi, năm 2000, nhưng mà có tận thế chưa? Chưa. Cho nên ngày hôm nay sách đó không còn nhiều, không còn ai đọc nữa. Tiếp theo là cuốn sách mà The Left Behind, là bộ sách viết bởi Tim LaHaye và Jerry Jenkins. Đã bán ngày hôm nay hơn 20 triệu cuốn. Và nhiều người đọc những cuốn đó, quý vị có đọc cuốn này chưa? Cũng chưa đọc nữa. Tôi đã đọc cuốn này và tôi thử xem chính xác có Kinh Thánh chưa. Vì Linh chưa đọc phải không? Thảo có đọc chưa? Cho nên cuốn phim này đã ra rồi, là Left Behind. Có coi phim này chưa? The Left Behind. Có nghĩa là sao? Cuốn phim này rằng là nếu mà hai người đang ngồi ở đó, một tích tắc có thể rằng Chúa cắt một người đi, đó là dấu hiệu là Chúa đã đến rồi. Đây là một cái giáo thuyết đã đưa ra hàng triệu người, có thể nói hàng tỷ người Cơ Đốc giáo đã tin điều này. Kinh Thánh nói rằng Chúa sẽ đến, một người sẽ đem đi, một người ở lại. Nhưng mà Chúa không đề cập rằng vấn đề là Chúa cắt đi một cách bí mật. Không bao giờ Chúa dùng danh từ nào mà cắt đi một cách bí mật cả. Cho nên đây là cuốn sách đưa những cái tư tưởng đó vào. Nếu quý vị không xem chính xác thì đó là sẽ lừa gạt chúng ta. Ngày hôm nay quý vị có bao giờ mà lái xe mà có một người chiếc xe trên trước, tôi nhớ tôi lái xe, tôi thấy một cái xe nó đẩy cái bumper sticker, đẩy là nắng. Nếu mà không có người lái, quý vị biết là tôi đã cắt lên trời rồi. Thương bà chị em, đó là một cái giáo thuyết đã gieo ra mà hằng nay cả tỷ người đã tin. Thương bà chị em, chúng ta phải xem lại giáo lý đó có đúng hay không. Một con phim nữa, nó ra là gọi bằng The Amazing Code, có ai nghe con phim đó chưa? đã hơn 10 năm rồi, The America Code đã đêm khai mạc 2.4 triệu đô la được bán. Nhiều người ao ước xem, nhiều người muốn xem những bộ phim này, có nghĩa là sao? Là người ta khao khát coi có đúng là tận thế hay không. Cho nên từ khi cuộn phim này ra, The America Code, ba cuộn phim khác lần lượt ra, đó là cuộn phim, chúng ta thấy là cuộn phim nào? Chúng ta thấy là cuộn phim The Independent Day. Ai coi đó xem chưa? Cuộn phim The Day After Tomorrow. Chắc có nhiều người, hình như có người không vừa coi phim hết, có người coi phim, tất cả phim nào mà ra cũng coi hết đúng không? Là cuộn phim 2012. À, tôi xem phim 2012, tôi coi thử coi nó chính xác ở trong kinh thánh hay không. Thương bại cho nhiều điều ở trong cuộn phim này, nó không chính xác những gì ở trong kinh thánh dạy. Nếu quý vị chưa xem, tôi xin tóm tắt. Phim 2012 nói rằng khi mà tận thế đến cuối năm 2012, 21 tháng 12, chuyện gì xảy ra là nước nó sẽ tràn ra khắp mặt đất này, không chỗ nào mà thoát được. Họ dùng cái tư tưởng này giống như là khi mà đại hồng thủy đến ở trong trái đất này, nước sẽ tràn ngập khắp đất, không ai có thể chạy trốn được. Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng khi mà Chúa trở lại ngày cuối cùng, Chúa có dùng nước để hủy diệt thế giới này không? Không. Như vậy thứ nhất là bộ phim này không chính xác ở trong Kinh Thánh. Có nghĩa là bắt đầu đưa cái tư tưởng này đến ra. Cho nên ngày hôm nay quý vị nói tận thế bằng cái nào, người ta nghĩ là sẽ bị đại hồng thủy giống như ngày xưa. Cái thứ hai nữa là khi mà đại hồng thủy đến đó, ngày xưa đó, 4.000 năm về trước đó, là chỉ có một chiếc tàu mà Chúa cứu vớt là chiếc tàu của ai? Của ông Noe. Ô, quý vị biết Kinh Thánh. Chiếc tàu của ông Noe. Và chiếc tàu đó sẽ cứu những người tin Chúa ở trong thời đó. Ở trong ngày cuối cùng sẽ có chiếc tàu không? Không. Nhưng cuộn phim này nó chiếu ba chiếc tàu bằng sắt còn mạnh hơn là chiếc tàu Titanic. Và sẽ cứu những người không phải tin Chúa hay là không, tuy cứu những người thượng lưu. Quý vị và tôi nếu mà hạ lưu là không được vào rồi. Phải có tiền mới vào những cái tàu này, có nghĩa rằng xong tới ngày cuối cùng, theo cuộn phim 2012, nếu quý vị có tiền, quý vị vào một trong ba chiếc tàu bằng sắt này là quý vị sẽ sống sót qua thế giới bên kia. Có chính xác trong Kinh Thánh không? Không. Người cứu là chúng ta làm thiện là Chúa chọn, chứ không phải là vì chúng ta có tiền và mua vé để vào nước thiên đàng hay là vào thế giới bên kia. Cho nên vài điều nếu quý vị xem phim, quý vị so sánh, không phải là chúng ta xem phim rồi quý vị tin, nhưng mà so sánh những gì đã ghi chép trong Kinh Thánh có chính xác hay không, thưa bà chị em. Cho nên tôi chia sẻ với quý vị còn nhiều phim ảnh ra nữa, và cái tư tưởng nó sẽ gieo hột giống ra nữa. Nếu mà ngày 21 tháng 12 này Chúa không đến, là quý vị xem rằng họ sẽ dự đoán thêm những ngày khác nữa, cho tới mức là quý vị không còn tin nữa. Nhưng mà Chúa nói sẽ có một ngày, và Satan biết rõ rằng sẽ ngày đó là ngày nào. Nhưng mà trước khi Chúa trở lại thì Satan sẽ gieo những hột giống cho cả thế giới biết rằng, để cho người ta sẵn sàng. Và từ từ người ta sẽ bắt đầu nguội lạnh và không còn tin nữa. Mà khi Chúa đến thiệt rồi, tận thế đến thiệt rồi, thì người ta sẽ bất ngờ. Đó là xảy ra ở trong cái thời kỳ cuối cùng. Thưa mẹ cho em, không phải là tôi nói riêng ý tôi của tôi, nhưng mà tôi lấy tình Kinh Thánh ra. Quý vị đừng tin tôi, hãy về nhà xem Kinh Thánh coi có chính xác hay không. Ngày hôm nay có người sợ hãi. Tất cả mà thiên tai đến, tất cả mà bão tố đến, hay là dịch lệ đến, hay là kinh tế bị khủng hoảng, hay là luân lý suy đồi, thì người ta tìm ai? Quý vị cái ngành nào mà chạy nhất ngày hôm nay phải không? Nếu quý vị muốn học ngành nào mà ra trường chắc chắn sẽ có tiền á, biết ngành nào không? Không biết hả? Ngành nào? Luật sư hả? Chắc chắn không? Sao nào nữa? Sai coi là học tâm lý học hả? Quý vị học gì không? Ngày hôm nay ở trên radio hay internet á, nó có đầy hết. Và quý vị gọi cái tiếng hội vô là quý vị nghe. Là cái gì? Ngày hôm nay người ta tìm chim tinh gia, coi bói, chêm sĩ khoa, chêm sĩ tai, lên đồng. Ngày hôm nay quý vị nếu tối hôm qua mà có nằm mơ một cái giấc mơ gì mà quý vị không hiểu được, quý vị gọi vô đài Sài Gòn Hải Ngoại là có người sẽ đáp rồi quý vị. Nó có giờ á, là quý vị hỏi giấc mộng của tôi xin giải thích giùm. Và không phải người Việt Nam mình, còn người Mỹ biết bao nhiêu cái đường dây gọi bằng là Psychic Line. Thương bà chị em, đó, tôi đọc cái tờ báo Time Magazine, đó là cái ngành ngày hôm nay là kiếm tiền nhiều nhất. Một giờ á, hay là 5 phút rồi, nó chạc khoảng như 100 đô la. Mà tài tử cine hay là bây giờ các giám đốc hãng xưởng cũng nhờ đó để biết trước tương lai như thế nào. Họ nghĩ rồi họ sẽ biết. Cho nên đó là bây giờ thực hành ngày hôm nay. Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng chúng ta chớ tin cậy vào những điều đó, vì điều đó không có. Có ai biết trước tương lai không? Không. Không ai biết trước tương lai cả. Chỉ có một đấng dựng nên trời đất mới biết trước tương lai, thưa ông bà chị em. Nhưng mà ngày nay người ta cũng vẫn đang xem, nhất là Tết gần tới nơi rồi, người ta muốn xem biết là năm tới sẽ như thế nào. Vì chúng ta sợ. Ngày hôm nay chúng ta sợ lắm. Ta muốn một cái mở một cái tiệm mà muốn thành công rồi đó, là tìm cách cúng lại rồi đốt nhang, hay là để hình tượng này, tìm mọi cách hay là sao để chúng ta muốn thành công như đó thôi. Vì chúng ta sợ thất bại. Satan làm đủ mọi điều chúng ta thất bại để chúng ta tìm đến những các nhà bói khoa và chiêm tinh gia. Cho nên ngày hôm nay sách mà bán chạy nhiều nhất á, nếu quý vị muốn thích viết sách mà bán nhiều nhất là sách nào, là những sách nào, sách khoa huyền bí và chiêm tinh. Tiệm sách nào bây giờ cũng bán đầy hết. Ngày xưa tôi nhớ qua Mỹ này 30 năm trước ít khi mà thấy những sách báo đó. Ngày hôm nay sao? Sách báo này đầy đường, tiệm nào cũng có hết. Ngày xưa tôi vào một cái tiệm ăn á, tôi không bao giờ mà thấy một cái trên bàn, nhất là tiệm ăn Mỹ đó, là trên bàn có vấn đề mà 12 con giáp. Hay trong một tờ báo nào mà nói về 12 con giáp không? Ngày hôm nay á, báo Mỹ cũng đẩy nữa là gọi bằng cái chữ gì? Horoscope. Ngày hôm nay Mỹ rất tin. Tại vì người Á Châu chúng ta đem những cái tư tưởng nó vào nước Mỹ này. Bây giờ người ta tin đầy đang. Có nghĩa là sao? Càng ngày nước Mỹ này, bất cứ nước nào ở trên thế giới này cũng tin điều đó. Nhưng mà chúng ta trở lại lịch sử. Coi thử tại sao con người ngày hôm nay khao khát về thời kỳ cuối cùng. Cái chuyện này nó đặc biệt lắm. Chắc chắn con người khao khát. Tại vì sách vở ra nè, phim ảnh ra, thì con người rất khao khát về thời cuối cùng. Chúng ta biết rằng một người chuyên gia đã nói như thế này. Bernard McGinn nói rằng, chuyên gia thần đạo ở trường đại học ở Chicago, ông nói như thế này: trong 30 năm qua, nhiều học bổng đã được phát ra để nghiên cứu những biến cố cuối cùng hơn là 300 năm nay. Có nghĩa là người trước biết bao nhiêu năm nay, người ta không nghiên cứu bằng 30 năm nay gần đây. Và ông Notre Dame đã đề cập đến cái này. Ông nói trước về tiên tri. Ngày hôm nay một số người cũng còn dựa vào cái lời tiên tri của ông như thế này: những sự xung đột giữa các màu da chủng tộc ở Đông Âu lên cao độ với sự sử dụng vũ khí nguyên tử. Đây là viết lâu rồi, cái ông viết vào thế kỷ thứ 15 á. Với sự sử dụng vũ khí nguyên tử, hàng triệu người không những sợ chết mà đã chết. Nền văn minh Âu Châu bây giờ chỉ còn là quá khứ. Đúng không? Đúng không? Không. Nền văn minh Âu Châu vẫn còn tiếp tục. Mà viết đã biết bao nhiêu trăm năm về trước rồi, vẫn còn tiếp tục. Cho nên đôi khi chúng ta đặt câu hỏi là ông Notre Dame, tất cả ông nói về cái chính xác hay không. Một người tiên tri mà gọi bằng cho mình là tiên tri là ông Edgar Casey. Edgar Casey nói như thế này: vào tháng giêng, cái này là viết lâu lắm rồi, viết vào khoảng 1970-1980 đâu đó, ông viết vào tháng giêng năm 2000 sẽ có sự khủng hoảng tài chính lớn lao, băng đá dữ dội và bão tố sẽ lan tràn trên nước Mỹ và Tây Âu, giết hại hàng triệu người, các người lớn tuổi và vô tội sẽ mất nhà cửa hoặc lợi tức vào tháng giêng này, vào năm 2000. Có đúng không? Không. Không, không có xảy ra. Như vậy nếu mà Edgar Casey đã đề cập điều đó, đó là tiên tri, không phải tiên tri thật từ Chúa, nhưng mà đó tiên tri giả. Một người nữa quý vị bắt nghe tên là Janet Sidmore, là một nhà theo thuyết vị lai. Đây là nói về vấn đề tiên tri đó. Nói rằng nói về vấn đề mà nước ước đây. Những kẻ khủng bố, đây là nói trước năm 2000 nha, những kẻ khủng bố sẽ tấn công thành phố nước ước với chất sarin, một thứ hơi ngạt độc hại nhất trong lịch sử nhân loại. Có đúng không? Không, và nói thêm nữa là rất nhiều người sẽ chết tháng 4 năm 2000 vì bạo động và bệnh tật, mà con số không biết là bao nhiêu. Chuyện đó không chính xác. Mà tại sao con người vẫn tiếp tục đọc những sách đó và lo sợ Và tới mức là con người không muốn tìm hiểu nữa. Có nghĩa là sao? Ở trong thời cuối cùng, rất nhiều phim ảnh và sách báo ra làm cho con người hoang mang và sợ hãi và từ từ bắt đầu tin vào những điều đó. Chúng ta đã thấy rằng một số tiên tri mà ngày hôm nay chúng ta đã để là không ứng nghiệm. Nếu mà nhiều người cho rằng tiên tri mà không ứng nghiệm thì chúng ta hãy tìm những gì mà đã ứng nghiệm rồi. Khi mà tôi là vô thần, tôi bắt đầu nghe chương trình truyền giảng, tôi mới thấy được những lời trong Kinh Thánh. Tôi muốn thử xem ở trong Kinh Thánh có chính xác hay không, nhất là liên quan đến lịch sử. Chúng ta thấy rất nhiều điều trong Kinh Thánh chính xác, tuyệt đối 100%. Tại sao chúng ta không đến Kinh Thánh hay là những sách báo nói về Kinh Thánh chính xác 100% hơn là đọc những sách khác mà không đúng? Ngày hôm nay người ta cho rằng khoảng chừng 50% những sách báo nói về tiên tri chúng chính xác thôi. Còn nhiều là trật hết. Mà hôm nay người ta vẫn còn tiếp tục đi tìm kiếm. Thưa bà chị em, không biết quý vị như thế nào, tôi sẽ tới Kinh Thánh mà thôi để tìm kiếm cho chính xác. Quý vị muốn tôi dùng Kinh Thánh chính xác 100% để giải thích ví hiệu tận thế, hay là quý vị muốn tôi dùng những sách về tiên tri ở ngoài đó hay sách báo ngoài đó để giải thích cho quý vị? Quý vị muốn cái nào? Kinh Thánh hay là sách báo của người? Sách từ Đức Chúa Trời hay là sách báo của con người? Kinh Thánh. Nào quý vị nói nha, quý vị nói Kinh Thánh. Rồi bây giờ tôi giải thích trong Kinh Thánh đây. Kinh Thánh nói rằng, không như, trở lại một cái slide nói rằng, không như những tiên đoán sai của các nhà bói khoa và lời tiên tri, nhưng mà trong Kinh Thánh rằng đã được ứng nghiệm chính xác hơn 3.500 năm vừa qua. Ở trong sách Esai đoạn 46 câu số 10 nói rằng, Chúa đã rao sự cuối cùng từ buổi đầu tiên và đã nói từ thuở xưa những sự chưa làm nên. Có nghĩa là Chúa biết rõ ràng từ đầu tới cuối. Chúa biết trước tương lai. Chúa đã dựng và trái đất này, Chúa biết rõ với tương lai như thế nào. Và khi mà Chúa xuống trần gian này và Chúa giải thích cho rõ ràng là những điều gì xảy ra ở trong thời cuối cùng, thì môn đồ của Đức Giêsu bắt đầu đến với Ngài, bắt đầu mới hỏi rằng ở trong sách Ma-thiơ đoạn 24 câu số 10 của bà nói rằng, họ nói rằng có điểm gì chỉ về sự Chúa đến và gì? Và gì? Và tận thế. Cái câu rõ ràng đó là chừng nào là tận thế. Sự hoang mang của con người không phải ngày xưa 2000 năm trước, nhưng mà ngày hôm nay người ta cũng hoang mang. Chừng nào là tận thế? Tờ báo Newsweek, tờ báo Time, những phim ảnh lúc nào cũng đề cập đến tận thế. Nhưng mà câu hỏi thứ nhất là chừng nào là tận thế? Khi mà ra những câu hỏi đó thì Đức Giêsu có trả lời không? Có trả lời. Bắt đầu Chúa sẽ đưa ra những cái dấu hiệu sau đây. Đây là 10 dấu hiệu quý vị sẽ xem ở trong Kinh Thánh, ở trong sách Ma-thi-ơ và trong sách Luca nó rõ ràng. Cái dấu hiệu đầu tiên mà chúng ta thấy là đề cập nói về vấn đề gì? Nói về là tiên tri giả. Có đề cập hay không ở trong sách tiếp theo chúng ta xem ở trong sách Kinh Thánh. Ở trong sách Ma-thi-ơ, Ma-thi-ơ đoạn 24, chúng ta thấy rõ ràng Ma-thi-ơ đoạn 24 câu số 24 nói rằng, khi mà Đức Giêsu đã giải thích rồi, Chúa nói rằng dấu hiệu thứ nhất, quý vị nhớ nha, viết xuống, nếu mà dấu hiệu này mà chưa có ứng nghiệm á, là quý vị chờ đợi nữa, tại vì 10 dấu hiệu phải ứng nghiệm trước khi mà Chúa trở lại, trước khi tận thế. Dấu hiệu thứ nhất là gì? Vì sẽ có nhiều gì? Quý vị cùng với tôi đọc. Vì nhiều Christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên làm những dấu lớn và phép lạ. Bây giờ tôi hỏi quý vị, có tiên tri giả nó đề cập chưa? Có không? Quý vị thử coi có tiên tri giả nào làm cho nhiều phép lạ mà người ta tin tưởng. Nhiều tiên tri giả dùng thánh giá hay là nói rằng mình theo Chúa hay là mình là thánh thiện đến dụ dỗ chúng ta. Và làm nhiều phép lạ làm chúng ta tưởng rằng đó là người đó từ Chúa. Ở trong Khải Huyền đoạn 13 câu số 13 nói rằng, nó làm những phép lạ lớn đến nỗi khiến lửa từ trên trời rơi xuống đất trước mặt người ta. Nếu quý vị, người nào mà làm phép lạ từ lửa trên trời rơi xuống, quý vị thấy sao? Wow, người đó là chắc phải từ Chúa chứ, làm sao mà làm lửa mà từ trên trời rơi xuống? Bởi vì nhiều cái pháp lạ ngày hôm nay người ta tìm kiếm đến, giống như là một pho tượng vĩ đại ở trên núi tự nhiên rơi nước mắt. Ô, người ta tới, người ta cúng, người ta thờ lại, người ta cảm giác đó là ô, chắc là Chúa hiện qua một pho tượng đó. Thưa bà chị em, ở trong người ta nói rằng Satan sẽ dùng mọi cách để làm pháp lạ cho con người tưởng đó là thật, nhưng mà đó là gì? Đó là giả. Kinh Thánh nói rõ ràng ở trong câu số 14 nói rằng, Nó lừa dối dân cư trên đất bằng những phép lạ nó đã làm phép làm ra trước mặt con thú. Có nghĩa là Chúa dùng, xin lỗi, Satan dùng nhiều phương pháp, nhiều cái tôn giáo khác nhau và tổ chức khác nhau để lừa gạt, làm cho chúng ta tưởng đó là thật. Ngày hôm nay nước Mỹ này thôi là hơn 2.000 đạo. Và ngày hôm nay chúng ta không biết đạo nào là đạo thật hết. Có người nói bây giờ tôi muốn tìm nào đạo thật tôi đã theo. Bây giờ không biết đạo nào thật nữa. Là ngày xưa lúc mà có còn có cuốn sách điện thoại đó, phone book, bây giờ mở ra lật hết rồi chấm chỉ tay cái chúng cái chỗ nào là chắc là đạo đó thật, chúng tôi đi nhà thờ đó hay đi chùa. Làm sao biết cái nào đúng? Mình đoán không à. Cho nên chúng ta hãy tìm kiếm có cái nào thật chúng ta mới theo, chúng ta không có thể đoán được. Tiên tri giả không thể nào mà tới cùng với chúng ta và đặt cái bảng đó rằng là tôi là tiên tri giả. Nếu mà nó làm như vậy có ai theo không? Không. Hả? Nếu mà tôi nói với quý vị đến đây đi, tôi sẽ giảng tất cả những gì mà trái với Kinh Thánh đó, quý vị theo không? Không. Cho nên khi mà nói tiên tri giả hay là khuyết giả, người ta bằng cái mặt nạ giống như là thật để cho quý vị dễ tin. Đó là cái sự nguy hiểm vô cùng ở trong cái thời kỳ cuối cùng. Tôi thí dụ cho quý vị là tiên tri giả như thế này. Xảy ra quý vị nhớ về cái nhóm Thiên Môn không? Nhóm Thiên Môn vào tháng 3 năm 1997. Đâu có bao lâu đâu, 1997 là ông Applewhite. Ông đã kéo 39 người xuống ở Rancho Santa Fe, quý vị nhớ không? Gần ở Senegal, và uống thuốc độc, 39 người tự tử tập thể. Và nó tứ tung ở trên báo tất cả mọi nơi. Tại sao 39 người có học tin Chúa, hiểu biết Kinh Thánh mà tại sao tự tử tập thể? Tại vì ông Applewhite nói rằng là cái hao bóp, nghĩa là sao chổi hao bóp, nó đến gần đến trái đất này rồi. Nếu chúng ta chết thì giống như là cái cuộn phim Star Trek, quý vị có coi phim Star Trek không? Là đưa cái hồn mình lên tận đến của cái sao chổi đó, thì sao chổi đó đưa thẳng lên về trời. Họ tin phim Star Trek về, chứ coi cuộn phim nó nguy hiểm lắm. Nếu quý vị vừa coi phim đó mà đọc Kinh Thánh là tưởng nó đúng. Họ đưa quý vị lên trời, cho nên 39 người bằng áo đen, mang giày đen, tự tử tập thể. Đó là xảy ra. Quý vị biết ông Jim Jones không? Jim Jones vào năm 1977, ông đã dựng lên một cái nhà thờ rất vĩ đại tại ở gọi bằng Temple Church. Tại Temple Church tại ở đâu? Ở San Francisco. Chính bà phu nhân của Tổng thống Jimmy Carter tới đó thờ phượng. Và nhiều người theo ông. Và ông dẫn đến gần 1.000 người xuống miền Nam Mỹ, Guyana, quý vị có nhớ không? Và uống thuốc độc. Vào ngày 24 tháng 12, họ tự tử thập thể tại vì họ muốn ăn Giáng sinh ở trên thiên đàng. Cho nên họ chết trước đó. Và sau đó ông bị bắn chết ở trong cái vụ mà bắn với nhau. Thương bại chém, nhiều người bắt đầu đến lừa gạt rất nhiều người. Quý vị nói rằng, ô, tôi đâu ở trong những người đó đâu. Tôi đâu có thể mà ngu giống như vậy đâu, tôi cẩn thận lắm. Nhưng mà những người đó cũng cẩn thận lắm, họ cũng nghiên cứu, mà tại sao họ bị lừa gạt? Nếu chúng ta không cẩn thận, chúng ta cũng có thể bị gì? Bị lừa gạt. Nếu chúng ta không đọc, chúng ta không nghiên cứu, thì chúng ta sẽ bị lừa gạt. Quý vị biết ông David Koresh không? David Koresh tại bên Texas, là ông dựng lên một cái miếng đất, mua miếng đất là Waco, ở bên Waco, Texas. Tôi có đi ngang qua bên đó. Thì ông mua miếng đất đó, ông nói rằng, tôi là tên David, tên ông phải là David, nhưng mà sau đó ông đổi thành David. Tại sao? Ông muốn lấy tên David và nói rằng Đức Chúa Trời đã sai tôi xuống đây đem binh giáo đến để chiến thắng về ở thế gian này và cứu nhiều người vào cái miếng đất ở Waco, Texas. Thưa bà chị em, họ nói là Chúa đã sai ông đó xuống. Thưa bà chị em, rất nhiều người ngày hôm nay làm điều đó, tôi không có thời giờ kể hết rất nhiều người. Rất nhiều người sẽ nói cho quý vị là họ là người được sai từ Đức Chúa Trời xuống, hay là nói là Chúa sống lại, hay là Phật tái sanh, vân vân, nhiều điều lắm. Để chúng ta tin tưởng, Kinh Thánh nói rằng sẽ có Christ gì? Christ giả và tiên tri giả. Chuyện đó có không? Có, trong những thập niên vào về đây chúng ta thấy rất nhiều. Đó là dấu hiệu thứ mấy? Hồi nãy tôi mới nói dấu hiệu thứ mấy? Dấu hiệu thứ nhất. Bây giờ kế tiếp, là một dấu hiệu kế tiếp nữa là một dấu hiệu nói về vấn đề là sự chiến tranh. Chiến tranh ở trong Kinh Thánh, ở trong Matthew đoạn 24 nói rằng về vấn đề chiến tranh. Quý vị nói cùng với tôi, chiến tranh từ ngày xưa tới bây giờ, tạo thiên lập địa tới bây giờ cũng có chiến tranh. Mà tại sao mà bây giờ đây là một cái dấu hiệu lớn? Chúa nói trong cái thời kỳ cuối cùng, chiến tranh nó rất dữ tợn, quý vị không ngờ được. Quý vị có thấy không? Có người càng ngày văn minh chừng nào, là chiến tranh không cần phải đem súng ống ra, hay là ngày xưa người ta đem dao kiếm ra đánh đâu, không đâu. Ngồi ở nhà bấm cái nút ngay là đủ rồi. Đủ thứ bom nguyên tử có thể mà giết cả trái đất này cả ngàn trăm lần. Thương bại xem con người ngày hôm nay có thể đi tới mức độ đó. Cho nên Kinh Thánh đã nói trước rồi. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu số 6 nói rằng các ngươi sẽ nghe nói gì?
Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El-Monte xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay 8 tháng 12 năm 2012, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Dấu hiệu ngày thận tế. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Thương bà chị em, 2000 nay là 2000 mấy? 2012. Và ngày mấy là người ta tiên đoán sẽ tận thế? 21. Quý vị còn mấy ngày nữa? Còn mấy ngày nữa? Quý vị sẵn sàng chưa? Sẵn sàng bán hết nhà cửa chưa? Thưa bà chị em, đây là trong cả ngàn ngày mà người ta đã tiên đoán. Và nhiều năm trước người ta tiên đoán biết bao nhiêu lần mà không chính xác, mà vẫn còn, chúng ta vẫn còn sống, con người vẫn còn sống. Như vậy không phải tận thế. Như vậy quý nghĩ là 21 tháng 12 này sẽ tận thế không? Tại sao? Tại sao? Sẽ có tận thế không? Làm sao biết chừng nào? Không ai biết. Và không ai cũng muốn biết nữa. Và nghĩ rằng sẽ không bao giờ có. Thương bà chị em, thương bà chị em, nhiều người ngày hôm nay bị đánh lừa, nghĩ rằng sẽ không bao giờ sẽ biết ngày tận thế. Đó là đánh lường cho thế gian này rất nhiều ngày. Tới nỗi mà nhiều người bây giờ bị chai rồi, nghĩa là không còn cảm giác sẽ có ngày tận thế. Đó là sự nguy hiểm mà chúng ta ngày hôm nay cần phải suy gẫm. Chúng ta biết rằng sẽ có không? Sẽ có. Tại sao chúng ta biết? Tại vì Kinh Thánh đề cập. Và nhiều người tiên đoán về đó. Cho nên ngày hôm nay chúng ta cần phải biết rõ ràng, chính xác. Đừng để ai lừa gạt mình. Đừng để phim ảnh lừa gạt mình. Để đừng một cái giáo chủ nào lừa gạt mình. Có đúng không? Rất quan trọng thương bà chị em. Ngày hôm nay chúng ta bắt đầu một đề tài rất quan trọng. Chúng ta có thể nghe thường xuyên, chúng ta cũng nghe người khác đề cập, nhưng mà điều này rất quan trọng. Sau khi chúng ta sẽ hiểu biết rõ ràng những dấu hiệu tận thế, trong những ngày tận thế thì quý vị sẽ rõ ràng biết là đúng hay là sai nếu mà người ta giảng. Thì trước chúng ta thấy rằng là nhiều sách vở viết về vấn đề ngày tận thế, có đúng không? Quý vị có đọc không? Chắc không ai đọc. Vì quý vị không đọc cho nên Hollywood mới lựa cơ hội đó ra phim cho quý vị xem. Có phải không? Vì ngày nay có thể nhiều người không thích đọc, phải không? Lên không thích đọc, cho nên xem phim ảnh. Quý vị biết cuốn sách là The Left Behind, xin lỗi, cuốn sách là Planet Earth, bán 28 triệu cuốn. Đây là cuốn sách nói về tận thế. Hal Lindsey đã viết và nhiều Tin Lành Cơ Đốc giáo đã dùng cuốn này để giải thích thế nào là tận thế. Và sách này đề cập vấn đề tận thế trước năm 2012, xin lỗi, năm 2000, nhưng mà có tận thế chưa? Chưa. Cho nên ngày hôm nay sách đó không còn nhiều, không còn ai đọc nữa. Tiếp theo là cuốn sách mà The Left Behind, là bộ sách viết bởi Tim LaHaye và Jerry Jenkins. Đã bán ngày hôm nay hơn 20 triệu cuốn. Và nhiều người đọc những cuốn đó, quý vị có đọc cuốn này chưa? Cũng chưa đọc nữa. Tôi đã đọc cuốn này và tôi thử xem chính xác có Kinh Thánh chưa. Vì Linh chưa đọc, phải không? Thảo có đọc chưa? Cho nên cuốn phim này đã ra rồi, là Left Behind. Có coi phim này chưa? The Left Behind. Có nghĩa là sao? Cuốn phim này rằng là nếu mà hai người đang ngồi ở đó, một tích tắc có thể rằng Chúa cắt một người đi, đó là dấu hiệu là Chúa đã đến rồi. Đây là một cái giáo thuyết đã đưa ra. Hàng triệu người, có thể nói hàng tỷ người Cơ Đốc giáo đã tin điều này. Kinh Thánh nói rằng Chúa sẽ đến, một người sẽ đem đi, một người ở lại. Nhưng mà Chúa không đề cập rằng đề là Chúa cắt đi một cách bí mật. Không bao giờ Chúa dùng danh từ nào mà cắt đi một cách bí mật cả. Cho nên đây là cuốn sách đưa những cái tư tưởng đó vào. Nếu quý vị không xem chính xác thì đó là sẽ lừa gạt chúng ta. Ngày hôm nay quý vị có bao giờ mà lái xe mà có một người chiếc xe trên trước, tôi nhớ tôi lái xe, tôi thấy một cái xe nó đẩy cái bumper sticker đẩy là nắng. Nếu mà không có người lái, quý vị biết là tôi đã cắt lên trời rồi. Thương bà chị em, đó là một cái giáo thuyết đã gieo ra mà hằng nay cả tỷ người đã tin. Thương bà chị em, chúng ta phải xem lại giáo lý đó có đúng hay không. Một con phim nữa, nó ra là gọi bằng The Omega Code, có ai nghe con phim đó chưa? Đã hơn 10 năm rồi, The Omega Code đã đêm khai mạc 2.4 triệu đô la được bán. Nhiều người ao ước xem, nhiều người muốn xem những bộ phim này, có nghĩa là sao? Là người ta khao khát coi có đúng là tận thế hay không. Cho nên từ khi cuộn phim này ra, The Omega Code, ba cuộn phim khác lần lượt ra, đó là cuộn phim, chúng ta thấy là cuộn phim nào? Chúng ta thấy là cuộn phim The Independence Day. Ai có đi xem chưa? Cuộn phim The Day After Tomorrow. Chắc có nhiều người, hình như có người không vừa coi phim hết, có người coi phim, tất cả phim nào mà ra cũng coi hết đúng không? Là cuốn phim 2012. À, tôi xem phim 2012, tôi coi thử coi nó chính xác ở trong kinh thánh hay không. Thương bà cho nhiều điều ở trong cuốn phim này, nó không chính xác những gì ở trong kinh thánh dạy. Nếu quý vị chưa xem, tôi xin tóm tắt. Phim 2012 nói rằng khi mà tận thế đến cuối năm 2012, 21 tháng 12, chuyện gì xảy ra? Là nước nó sẽ tràn ra khắp mặt đất này, không chỗ nào mà thoát được. Họ dùng cái tư tưởng này giống như là khi mà đại hồng thủy đến ở trong trái đất này, nước sẽ tràn ngập khắp đất, không ai có thể chạy trốn được. Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng khi mà Chúa trở lại ngày cuối cùng, Chúa có dùng nước để hủy diệt thế giới này không? Không. Như vậy thứ nhất là bộ phim này không chính xác ở trong Kinh Thánh. Có nghĩa là bắt đầu đưa cái tư tưởng này đến ra. Cho nên ngày hôm nay quý vị nói tận thế bằng cái nào, người ta nghĩ là sẽ bị đại hồng thủy giống như ngày xưa. Cái thứ hai nữa là khi mà đại hồng thủy đến đó, ngày xưa đó, 4.000 năm về trước đó, là chỉ có một chiếc tàu mà Chúa cứu vớt, là chiếc tàu của ai? Của ông Noe. Ô, quý vị biết Kinh Thánh. Chiếc tàu của ông Noe. Và chiếc tàu đó sẽ cứu những người tin Chúa ở trong thời đó. Ở trong ngày cuối cùng sẽ có chiếc tàu không? Không, nhưng cuộn phim này nó chiếu ba chiếc tàu bằng sắt còn mạnh hơn là chiếc tàu Titanic. Và sẽ cứu những người không phải tin Chúa hay là không, tuy cứu những người thượng lưu. Quý vị và tôi nếu mà hạ lưu là không được vào. Phải có tiền mới vào những chiếc tàu này, có nghĩa rằng xong tới ngày cuối cùng, theo cuộn phim 2012, nếu quý vị có tiền, quý vị vào một trong ba chiếc tàu bằng sắt này là quý vị sẽ sống sót qua thế giới bên kia. Có chính xác trong Kinh Thánh không? Không. Người cứu là chúng ta làm thiện, là Chúa chọn, chứ không phải là vì chúng ta có tiền và mua vé để vào nước thiên đàng hay là vào thế giới bên kia. Cho nên vài điều nếu quý vị xem phim, quý vị so sánh, không phải là chúng ta xem phim rồi quý vị tin, nhưng mà so sánh những gì đã ghi chép trong Kinh Thánh có chính xác hay không, thưa bà chị em. Cho nên tôi chia sẻ với quý vị còn nhiều phim ảnh ra nữa. Và cái tư tưởng nó sẽ gieo hột giống ra nữa. Nếu mà ngày 21 tháng 12 này Chúa không đến, là quý vị xem rằng họ sẽ dự đoán thêm những ngày khác nữa, cho tới mức là quý vị không còn tin nữa. Nhưng mà Chúa nói sẽ có một ngày, và Satan biết rõ rằng sẽ ngày đó là ngày nào. Nhưng mà trước khi Chúa trở lại thì Satan sẽ gieo những hột giống cho cả thế giới biết rằng, để cho người ta sẵn sàng. Và từ từ người ta sẽ bắt đầu nguội lạnh và không còn tin nữa. Mà khi Chúa đến thiệt rồi, tận thế đến thiệt rồi, thì người ta sẽ bất ngờ. Đó là xảy ra ở trong cái thời kỳ cuối cùng. Thưa mẹ chị em, không phải là tôi nói riêng ý tôi của tôi, nhưng mà tôi lấy tình Kinh Thánh ra. Quý vị đừng tin tôi, hãy về nhà xem Kinh Thánh coi có chính xác hay không. Ngày hôm nay con người sợ hãi. Tất cả mà thiên tai đến, tất cả mà bão tố đến, hay là dịch lệ đến, hay là kinh tế bị khủng hoảng, hay là luân lý suy đồi, thì người ta tìm ai? Quý vị cái ngành nào mà chạy nhất ngày hôm nay phải không? Nếu quý vị muốn học ngành nào mà ra trường chắc chắn sẽ có tiền á, biết ngành nào không? Không biết hả? Ngành nào? Luật sư hả? Chắc chắn không? Sanh nào nữa? Psycho là học tâm lý học hả? Quý vị học gì không? Ngày hôm nay ở trên radio hay internet nó có đầy hết. Và quý vị gọi cái tiếng hội vô là quý vị nghe. Là cái gì? Ngày hôm nay thì người ta tìm chim tinh gia, coi bói, chêm sĩ khoa, chêm sĩ tai, lên đồng. Ngày hôm nay quý vị nếu tối hôm qua mà có nằm mơ một cái giấc mơ gì mà quý vị không hiểu được, quý vị gọi vô đài Sài Gòn Hải Ngoại là có người sẽ đáp rồi quý vị. Nó có giờ á, là quý vị hỏi giấc mộng của tôi xin giải thích giùm. Và không phải người Việt Nam mình, còn người Mỹ biết bao nhiêu cái đường dây gọi bằng là psychic line. Thương bại chị em, đó tôi đọc cái tờ báo Time Magazine, đó là cái ngành ngày hôm nay là kiếm tiền nhiều nhất. Một giờ á, hay là 5 phút rồi nó chạc khoảng như $100. Mà tài tử cine hay là bây giờ các giám đốc hãng xưởng cũng nhờ đó để biết trước tương lai như thế nào. Họ nghĩ rồi sẽ biết. Cho nên đó là bây giờ thực hành ngày hôm nay. Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng chúng ta chớ tin cậy vào những điều đó, vì điều đó không có. Có ai biết trước tương lai không? Không. Không ai biết trước tương lai cả. Chỉ có một đấng dựng nên trời đất mới biết trước tương lai, thưa ông bà chị em. Nhưng mà ngày nay người ta cũng vẫn đang xem, nhất là Tết gần tới nơi rồi, người ta muốn xem biết là năm tới sẽ như thế nào. Vì chúng ta sợ. Ngày hôm nay chúng ta sợ lắm. Ta muốn một cái mở một cái tiệm mà muốn thành công rồi đó, là tìm cách cúng lại rồi đốt nhang, hay là để hình tượng này, tìm mọi cách hay là sao để chúng ta muốn thành công như đó thôi. Vì chúng ta sợ thất bại. Satan làm đủ mọi điều chúng ta thất bại để chúng ta tìm đến những các nhà bói khoa và chiêm tinh gia. Cho nên ngày hôm nay sách mà bán chạy nhiều nhất, nếu quý vị muốn thích viết sách mà bán nhiều nhất là sách nào? Là những sách nào? Sách khoa quyền bí và chiêm tinh. Tiệm sách nào bây giờ cũng bán đầy hết. Ngày xưa tôi nhớ qua Mỹ này 30 năm trước, ít khi mà thấy những sách báo đó. Ngày hôm nay sao? Sách báo này đầy đường. Tiệm nào cũng có hết. Ngày xưa tôi vào một cái tiệm ăn á, tôi không bao giờ mà thấy một cái trên bàn, nhất là tiệm ăn Mỹ đó, là trên bàn có vấn đề mà 12 con giáp. Hay trong một tờ báo nào mà nói về 12 con giáp không? Ngày hôm nay á, báo Mỹ cũng đẩy nữa là gọi bằng cái chữ gì? Horoscope. Ngày hôm nay Mỹ rất tin. Tại vì người Á Châu chúng ta đem những cái tư tưởng nó vào nước Mỹ này, bây giờ người ta tin đầy đang. Có nghĩa là sao? Càng ngày nước Mỹ này, bất cứ nước nào ở trên thế giới này cũng tin điều đó. Nhưng mà chúng ta trở lại lịch sử, coi thử tại sao con người ngày hôm nay khao khát về thời kỳ cuối cùng. Cái chuyện này nó đặc biệt lắm. Chắc chắn con người khao khát, tại vì sách vở ra nè, phim ảnh ra, thì con người rất khao khát về thời kỳ cuối cùng. Chúng ta biết rằng một người chuyên gia đã nói như thế này. Bernard McGinn nói rằng, chuyên gia thần đạo ở trường đại học ở Chicago, ông nói như thế này: trong 30 năm qua, nhiều học bổng đã được phát ra để nghiên cứu những biến cố cuối cùng hơn là 300 năm nay. Có nghĩa là người trước biết bao nhiêu năm nay, người ta không nghiên cứu bằng 30 năm nay gần đây. Và ông Notre Dame đã đề cập đến cái này. Ông nói trước về tiên tri. Ngày hôm nay một số người cũng còn dựa vào cái lời tiên tri của ông như thế này: những sự xung đột giữa các màu da chủng tộc ở Đông Âu lên cao độ với sự sử dụng vũ khí nguyên tử. Đây là viết lâu rồi, cái ông viết vào thế kỷ thứ 15 á. Với sự sử dụng vũ khí nguyên tử, hàng triệu người không những sợ chết mà đã chết, nền văn minh Âu Châu bây giờ chỉ còn là quá khứ. Đúng không? Đúng không? Không. Nền văn minh Âu Châu vẫn còn tiếp tục. Mà viết đã biết bao nhiêu trăm năm về trước rồi, vẫn còn tiếp tục. Cho nên đôi khi chúng ta đặt câu hỏi là ông Notre Dame, tất cả ông nói về cái chính xác hay không. Một người tiên tri mà gọi bằng cho mình là tiên tri là ông Edgar Casey. Edgar Casey nói như thế này: vào tháng Giêng, cái này là viết lâu lắm rồi, viết vào khoảng 1970-1980 đâu đó, ông viết vào tháng Giêng năm 2000 sẽ có sự khủng hoảng tài chính lớn lao, băng đá dữ dội và bão tố sẽ lan tràn trên nước Mỹ và Tây Âu, giết hại hàng triệu người, các người lớn tuổi và vô tội sẽ mất nhà cửa hoặc lợi tức vào tháng Giêng này, vào năm 2000. Có đúng không? Không. Không, không có xảy ra. Như vậy nếu mà Edgar Casey đã đề cập điều đó, đó là tiên tri, không phải tiên tri thật thì Chúa, nhưng mà đó tiên tri giả. Một người nữa quý vị bắt nghe tên là Dennis Sidmore là một nhà theo thuyết vĩ lai. Đây là nói về vấn đề tiên tri đó. Nói rằng nói về vấn đề mà nước ước đây. Những kẻ khủng bố, đây là nói trước năm 2000 nha, những kẻ khủng bố sẽ tấn công thành phố nước ước với chất sarin, một thứ hơi ngạt độc hại nhất trong lịch sử nhân loại. Có đúng không? Không. Và nói thêm nữa là rất nhiều người sẽ chết tháng 4 năm 2000 vì bạo động và bệnh tật, mà con số không biết là bao nhiêu. Chuyện đó không chính xác. Mà tại sao con người vẫn tiếp tục đọc những sách đó và lo sợ, và tới mức là con người không muốn tìm hiểu nữa? Có nghĩa là sao? Ở trong thời cuối cùng, rất nhiều phim ảnh và sách báo ra làm cho con người hoang mang và sợ hãi, và từ từ bắt đầu tin vào những điều đó. Chúng ta đã thấy rằng một số tiên tri mà ngày hôm nay chúng ta đã để là không ứng nghiệm. Nếu mà nhiều người cho rằng tiên tri mà không ứng nghiệm, thì chúng ta hãy tìm những gì mà đã ứng nghiệm rồi. Khi mà tôi là vô thần, tôi bắt đầu nghe chương trình truyền giảng, tôi mới thấy được những lời trong Kinh Thánh. Tôi muốn thử xem ở trong Kinh Thánh có chính xác hay không, nhất là liên quan đến lời lịch sử. Chúng ta thấy rất nhiều điều trong Kinh Thánh chính xác, tuyệt đối 100%. Tại sao chúng ta không đến Kinh Thánh hay là những sách báo nói về Kinh Thánh chính xác 100% hơn là đọc những sách khác mà không đúng? Ngày hôm nay người ta cho rằng khoảng chừng 50% những sách báo nói về tiên tri chúng chính xác thôi. Còn nhiều là trật hết. Mà hôm nay người ta vẫn còn tiếp tục đi tìm kiếm. Thưa bà chị em, không biết quý vị như thế nào, tôi sẽ tới Kinh Thánh mà thôi để tìm kiếm cho chính xác. Quý vị muốn tôi dùng Kinh Thánh chính xác 100% để giải thích dấu hiệu tận thế, hay là quý vị muốn tôi dùng những sách về tiên tri ở ngoài đó hay sách báo ngoài đó để giải thích cho quý vị? Quý vị muốn cái nào? Kinh Thánh hay là sách báo của người? Sách từ Đức Chúa Trời hay là sách báo của con người? Kinh Thánh. Nào quý vị nói nha, quý vị nói Kinh Thánh. Rồi bây giờ tôi giải thích trong Kinh Thánh này. Kinh Thánh nói rằng, không như, trở lại một cái slide nói rằng, không như những tiên đoán sai của các nhà bói khoa và lời tiên tri, nhưng mà trong Kinh Thánh rằng đã được ứng nghiệm chính xác hơn 3.500 năm vừa qua. Ở trong sách Ê-sai đoạn 46 câu số 10 nói rằng, Chúa đã rao sự cuối cùng từ buổi đầu tiên và đã nói từ thuở xưa những sự chưa làm nên. Có nghĩa là Chúa biết rõ ràng từ đầu tới cuối. Chúa biết trước tương lai. Chúa đã dựng và trái đất này, Chúa biết rõ biết tương lai như thế nào. Và khi mà Chúa xuống trần gian này và Chúa giải thích cho rõ ràng là những điều gì xảy ra ở trong thời cuối cùng, thì môn đồ của Đức Giê-xu bắt đầu đến với Ngài, bắt đầu mới hỏi rằng ở trong sách Ma-thiơ đoạn 24 câu số 10 của bà nói rằng, họ nói rằng, có điểm gì chỉ về sự Chúa đến và gì? Và gì? Và tận thế. Cái câu rõ ràng đó là chừng nào là tận thế. Sự hoang mang của con người không phải ngày xưa 2000 năm trước, nhưng mà ngày hôm nay người ta cũng hoang mang. Chừng nào là tận thế? Tờ báo Newsweek, tờ báo Time, những phim ảnh lúc nào cũng đề cập đến tận thế. Nhưng mà câu hỏi thứ nhất là chừng nào là tận thế? Khi mà ra những câu hỏi đó, thì Đức Giê-xu có trả lời không? Có trả lời. Bắt đầu Chúa sẽ đưa ra những cái dấu hiệu sau đây. Đây là 10 dấu hiệu quý vị sẽ xem ở trong Kinh Thánh, ở trong sách Matthew và trong sách Luca, nó rõ ràng. Cái dấu hiệu đầu tiên mà chúng ta thấy là đề cập nói về vấn đề gì? Nói về là tiên tri giả. Có đề cập hay không ở trong sách tiếp theo chúng ta xem ở trong sách Kinh Thánh. Ở trong sách Matthew đoạn 24, chúng ta thấy rõ ràng Matthew đoạn 24 câu số 24 nói rằng, khi mà Đức Giê-xu đã giải thích rồi, Chúa nói rằng dấu hiệu thứ nhất, quý vị nhớ nha, viết xuống, nếu mà dấu hiệu này mà chưa có ứng nghiệm á, là quý vị chờ đợi nữa, tại vì 10 dấu hiệu phải ứng nghiệm trước khi mà Chúa trở lại, trước khi tận thế. Dấu hiệu thứ nhất là gì? Vì sẽ có nhiều gì? Quý vị cùng với tôi đọc. Vì nhiều Christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên làm những dấu lớn và phép lạ. Bây giờ tôi hỏi quý vị, có tiên tri giả nó đề cập chưa? Có không? Quý vị thử coi có tiên tri giả nào làm cho nhiều phép lạ mà người ta tin tưởng. Nhiều tiên tri giả dùng thánh giá hay là nói rằng mình theo Chúa hay là mình là thánh thiện đến dụ dỗ chúng ta. Và làm nhiều phép lạ làm chúng ta tưởng rằng đó là người đó từ Chúa. Ở trong Khải Huyền đoạn 13 câu số 13 nói rằng, nó làm những phép lạ lớn đến nỗi khiến lửa từ trên trời rơi xuống đất trước mặt người ta. Nếu quý vị, người nào mà làm phép lạ từ lửa trên trời rơi xuống, quý vị thấy sao? Wow! Người đó là chắc phải từ Chúa chứ làm sao mà làm lửa mà từ trên trời rơi xuống. Bởi vì nhiều cái pháp lạ ngày hôm nay người ta tìm kiếm đến. Giống như là một pho tượng vĩ đại ở trên núi, tự nhiên rơi nước mắt. Ô, người ta tới, người ta cúng, người ta thờ lại, người ta cảm giác đó là, ô, chắc là Chúa hiện qua một pho tượng đó. Thưa bà chị em, ở trong người ta nói rằng, Satan sẽ dùng mọi cách để làm phép lạ cho con người tưởng đó là thật. Nhưng mà đó là gì? Đó là giả. Kinh Thánh nói rõ ràng ở trong câu số 14 nói rằng, nó lừa dối dân cư trên đất bằng những phép lạ nó đã làm phép làm ra trước mặt con thú. Có nghĩa là Chúa dùng, xin lỗi, Satan dùng nhiều phương pháp, nhiều cái tôn giáo khác nhau và tổ chức khác nhau để lừa gạt, làm cho chúng ta tưởng đó là thật. Ngày hôm nay nước Mỹ này thôi là hơn 2.000 đạo. Và ngày hôm nay chúng ta không biết đạo nào là đạo thật hết. Có người nói bây giờ tôi muốn tìm nào đạo thật tôi đã theo. Bây giờ không biết đạo nào thật nữa. Là ngày xưa lúc mà còn có cuốn sách điện thoại đó, phone book, bây giờ mở ra lật hết rồi chấm chỉ tay cái chúng cái chỗ nào là chắc là đạo đó thật, chúng tôi đi nhà thờ đó hay đi chùa. Làm sao biết cái nào đúng? Mình đoán không à. Cho nên chúng ta hãy tìm kiếm có cái nào thật chúng ta mới theo, chúng ta không có thể đoán được. Tiên tri giả không thể nào mà tới cùng với chúng ta và đặt cái bảng đó rằng là tôi là tiên tri giả. Nếu mà nó làm như vậy có ai theo không? Không. Hả? Nếu mà tôi nói với quý vị đến đây đi, tôi sẽ giảng tất cả những gì mà trái với Kinh Thánh đó, quý vị theo không? Không. Cho nên khi mà nói tiên tri giả hay là Christ giả, người ta bằng cái mặt nạ giống như là thật để cho quý vị dễ tin. Đó là cái sự nguy hiểm vô cùng ở trong cái thời kỳ cuối cùng. Tôi thí dụ cho quý vị là tiên tri giả như thế này. Xảy ra quý vị nhớ về cái nhóm Thiên Môn không? Nhóm Thiên Môn vào tháng 3 năm 1997. Đâu có bao lâu đâu, 1997 là ông Applewhite. Ông đã kéo 39 người xuống ở Rancho Santa Fe, quý vị nhớ không? Gần ở Senegal, và uống thuốc độc, 39 người tự tử tập thể. Và nó tứ tung ở trên báo, tất cả tôi mọi nơi. Tại sao 39 người có học tin Chúa, hiểu biết Kinh Thánh, mà tại sao tự tử tập thể? Tại vì ông Applewhite nói rằng là cái hao bóp, nghĩa là sao chổi hao bóp, nó đến gần đến trái đất này rồi. Nếu chúng ta chết á, thì giống như là cái cuộn phim Star Trek, quý vị có coi phim Star Trek không? Là đưa cái hồn mình lên tận đến của cái sao chổi đó, thì sao chổi đó đưa thẳng lên về trời. Họ tin phim Star Trek về, chứ coi cuộn phim nó nguy hiểm lắm. Nếu quý vị vừa coi phim đó mà đọc Kinh Thánh là tưởng nó đúng. Họ đưa quý vị về trời, cho nên 39 người bằng áo đen, mang giày đen, tự tử tập thể. Đó là xảy ra. Quý vị biết ông Jim Jones không? Jim Jones vào năm 1977, ông đã dựng lên một cái nhà thờ rất vĩ đại tại ở gọi bằng Temple Church. Tại Temple Church tại ở đâu? Ở San Francisco. Chính bà phu nhân của Tổng thống Jimmy Carter tới đó thờ phượng. Và nhiều người theo ông. Và ông dẫn đến gần 1.000 người xuống miền Nam Mỹ, Guyana, quý vị còn nhớ không? Và uống thuốc độc. Vào ngày 24 tháng 12, họ tự tử thập thể tại vì họ muốn ăn Giáng sinh ở trên thiên đàng. Cho nên họ chết trước đó. Và sau đó ông bị bắn chết ở trong cái vụ mà bắn với nhau. Thương bại cho em, nhiều người bắt đầu đến lừa gạt rất nhiều người. Quý vị nói rằng, ô, tôi đâu ở trong những người đó đâu. Tôi đâu có thể mà ngu giống như vậy đâu, tôi cẩn thận lắm. Nhưng mà những người đó cũng cẩn thận lắm. Họ cũng nghiên cứu, mà tại sao họ bị lừa gạt? Nếu chúng ta không cẩn thận, chúng ta cũng có thể bị gì? Bị lừa gạt. Nếu chúng ta không đọc, chúng ta không nghiên cứu, thì chúng ta sẽ bị lừa gạt. Quý vị biết ông David Koresh không? David Koresh tại bên Texas, là ông dựng lên một cái miếng đất, mua miếng đất là Waco, ở bên Waco, Texas. Tôi có đi ngang qua bên đó. Thì ông mua miếng đất đó, ông nói rằng, tôi là tên David, tên ông phải là David, nhưng mà sau đó ông đổi thành David. Tại sao? Ông muốn lấy tên David và nói rằng Đức Chúa Trời đã sai tôi xuống đây đem binh giáo đến để chiến thắng về ở thế gian này và cứu nhiều người vào cái miếng đất ở Waco, Texas. Thưa bà chị em, họ nói là Chúa đã sai ông đó xuống. Thưa bà chị em, rất nhiều người ngày hôm nay làm điều đó, tôi không có thời giờ kể hết. Rất nhiều người sẽ nói cho quý vị là họ là người được sai từ Đức Chúa Trời xuống, hay là nói là Chúa sống lại, hay là Phật tái sanh, vân vân, nhiều điều lắm để chúng ta tin tưởng. Kinh Thánh nói rằng sẽ có Christ gì? Chris giả và tiên tri giả, chữ nó có không? Có, trong những thập niên vào về đây chúng ta thấy rất nhiều. Đó là dấu hiệu thứ mấy? Hồi nãy tôi mới nói dấu hiệu thứ mấy? Dấu hiệu thứ nhất. Bây giờ kế tiếp là một dấu hiệu kế tiếp nữa, là một dấu hiệu nói về vấn đề là sự chiến tranh. Chiến tranh ở trong Kinh Thánh, ở trong Matthew đoạn 24 nói rằng về vấn đề chiến tranh. Quý vị nói cùng với tôi, chiến tranh từ ngày xưa tới bây giờ, tạo thiên lập địa tới bây giờ cũng có chiến tranh. Mà tại sao mà bây giờ đây là một cái dấu hiệu lớn? Chúa nói trong cái thời kỳ cuối cùng chiến tranh nó rất dữ tợn. Quý vị không ngờ được. Quý vị có thấy không? Con người càng ngày văn minh chừng nào là chiến tranh không cần phải đem súng ống ra, hay là ngày xưa người ta đem dao kiếm nào đánh nào, không đâu. Ngồi ở nhà bấm cái nút ngay là đủ rồi. Đủ thứ bom nguyên tử có thể mà giết cả trái đất này cả ngàn trăm lần. Thương bại chăm, con người ngày hôm nay có thể đi tới mức độ đó. Cho nên Kinh Thánh đã nói trước rồi, ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu số 6 nói rằng các ngươi sẽ nghe nói gì về giặc và tiếng đồn về giặc. Đây là dấu hiệu thứ hai, sẽ nghe giặc và tiếng đồn về giặc. Và câu số 7 nói rằng, là câu số 7 của Ma-thi-ơ đoạn 24 câu số 6, chúng ta biết rằng là như thế này, là dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác và nước nọ nghịch cùng nước kia. Chuyện đó có xảy ra không? Xâm chiếm lẫn nhau. Có nước là đất đai đầy đủ, đi hoài cũng không hết, nhưng mà muốn xâm chiếm đất nước khác. Lúc nào muốn xâm chiếm, nước lớn xâm chiếm nước nhỏ, để càng ngày có thể mà lấn hết đất những người khác. Và chúng ta thấy rõ ràng ở những cái phim chiến tranh mà trong cái thời kỳ và địa nhất thế chiến và địa nhị thế chiến, chúng ta thấy chiến tranh nó xảy ra khắp nơi, thương bà chị em. Mà mỗi lần tôi nhớ đến những cuộc phim mà nghe nói về vấn đề chiến tranh, mình đau buồn vô cùng. Chính quý vị và tôi là những nạn nhân của chiến tranh, có phải không? Chính quý vị và tôi có thể là bỏ nước ra đi vì chiến tranh. Biết bao nhiêu người nhà tan cửa nát, biết bao nhiêu người mất cha mất mẹ, biết bao nhiêu trẻ em phải bị mồ côi. Tất cả những gì là chiến tranh. Nghĩ lại, súng ống đã đặt ra để tiêu diệt biết bao nhiêu hàng người, cả ngàn người, hàng trăm người, hàng trăm ngàn người, thương bà chị em. Chiến tranh, Chúa nói rằng sẽ xảy ra tiếp tục tới ngày Chúa trở lại. Người ngày hôm nay nói rằng nếu mà chiến tranh thế giới thứ ba đó mà xảy ra đó là tận thế. Chúa nói khoan đã, đó là mới cái dấu hiệu thứ hai thôi. Còn nhiều dấu hiệu sẽ xảy ra trước khi mà Chúa trở lại. Quý vị không? Ở trong thế kỷ số 20 là nói rõ ràng như thế này, là sự đổ máu lớn nhất ở trong thế kỷ 20. 180 triệu người chết vào cái thế kỷ 20, người ta đoán này, ở trong thế kỷ 20 cộng hết tất cả những người chết về chiến tranh là còn hơn 19 thế kỷ trước nữa. Quý vị thấy dễ sợ chưa? Trong thế kỷ 20 thôi đó, biết bao nhiêu người chết đổ máu về vấn đề đó. Cho nên chiến tranh càng ngày nó càng nhiều, chứ không phải quý vị tưởng là chiến tranh nó sẽ chấm dứt. Một ngày nào nó bùng nổ là biết bao nhiêu người chết ở trong chiến tranh đó. Và ngày hôm nay người ta nói về hòa bình. Làm sao chúng ta sẽ có hòa bình trên thế giới này? Có hòa bình hay không? Chúng ta nghe đến hòa bình, chúng ta tưởng là thật. Nhưng mà khi mà những đất nước mà nó ký giấy hòa bình á, chưa chắc họ ký ngày nay là ngày mai họ giữ đâu. Họ bỏ lập tức. Quý vị ông biết ông Hitler không? Một tuần trước khi mà ông gặp ông Kissinger mà ký một cái tờ giấy hòa bình đó, quý vị nhớ chiến tranh đó, ông ký giấy hòa bình, một tuần sau ông bỏ. Ông chiến tranh liền. Chứ người ta bỡ ngỡ tưởng là ông này sẽ ký hòa bình. Chuyện đó không xảy ra. Khi mà trong Kinh Thánh nó rõ ràng ở 1 Thessalonica đoạn 5 câu số 3 nói rằng khi người ta sẽ nói rằng bình hòa và an ổn thì tai họa thình lình vụt đến, có đúng không? Nghe bình hòa an ổn thì thình lình vụt đến và người ta chắc không tránh khỏi đâu. Chúa nói chúng ta sẽ không tránh ở đâu. Đừng có nghe tin rằng người ta nói là hòa bình, thương bà chị em. Chúa nói chiến tranh sẽ xảy ra ở trong cái thời kỳ đó. Kinh Thánh cho chúng ta biết được là chúng ta sẽ không có hòa bình ở trên trái đất này. Một ngày nào có người còn dựng nên súng ống, một ngày nào có người còn tham vọng, thì ngày đó sẽ không bao giờ có hòa bình. Đó là dấu hiệu Chúa nói rằng sẽ có xảy ra còn nhiều nữa. Kế tiếp chúng ta thấy rằng là một cái dấu hiệu kế tiếp nữa là Kinh Thánh nói rằng ở trong Matthew là một cái dấu hiệu về đói kém. Famine là đói kém. Ngày hôm nay có đói kém không? Quý vị có đói kém không? Không. Nhưng mà biết mà nhiều người ở trên thế giới này đói kém mà chúng ta không biết. Chúng ta tới những đất nước nghèo, chúng ta sẽ thấy rõ ràng. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu số 7 nói rằng nhiều chỗ sẽ có đói kém. Chẳng hạn chỗ nào sẽ đói kém? Chúng ta thấy rằng Liên Hợp Quốc chúng ta biết như thế này. Người ta báo tin ở trong Liên Hợp Quốc là chúng ta biết rằng 38 quốc gia thiếu ẩm thực ngày hôm nay. 38 quốc gia, chúng ta nghĩ rằng chúng ta sống với quốc gia đầy đủ. Đôi khi xin lỗi nha, chúng ta đôi khi chúng ta ăn dư rồi chúng ta bỏ. Chúng ta không nghĩ rằng biết bao nhiêu người đang đói kém. Chúng ta hãy cẩn thận điều đó. Và Liên Hợp Quốc đã thông báo những điều này. Quý vị biết bao nhiêu người chết mỗi ngày vì thiếu thức ăn không? Bao nhiêu người? Chúng ta thấy rằng 10.000 người mỗi ngày thiếu thức ăn và 3 triệu người mỗi năm chết vì chết đói thương bà chị em. Người ta nói một câu rất lạ lùng, nói rằng những xứ khác người ta chết vì đói nhưng mà nước Mỹ chết vì no, ăn nhiều quá cho nên đầy dây bệnh tật. Nào là bệnh gì? Bệnh heart disease nè, bệnh tim nè, là ăn mỡ nhiều quá. Hay là bệnh gì? Bệnh ung thư nè, ăn rồi mà không có tìm cách mà tống ra những chất độc. Hay là bệnh stroke, hay là bệnh tiểu đường. Đó là nhiều thức ăn quá, đúng không? Quan trọng chúng ta rất cẩn thận chọn những thức ăn chúng ta ăn. Một cái dấu hiệu kế tiếp nữa là tiếng Anh nó gọi bằng chữ pestilence, có nghĩa là dịch lệ. Dịch lệ ngày hôm nay, Kinh Thánh nói rằng ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 17 nói rằng sẽ có dịch lệ ở trong cái thời kỳ cuối cùng. Dịch lệ nó có xảy ra hay không? Ngày hôm nay chúng ta thấy rằng là bệnh dịch lệ nó xảy ra rất nhiều. Những loại vi trùng có sức kháng cự trụ sinh, có nghĩa là sao? Ngày hôm nay rất nhiều những vi trùng đến mà chúng ta không kháng cự được. Có người nói rằng, tới cái mùa đông thì chúng ta phải chích ngừa. Chích ngừa về flu chẳng hạn, bệnh cảm cúm. Mà nó, tôi chích ngừa rồi tại sao tôi cũng vẫn còn bệnh vậy? Vô bác sĩ nói rằng, xin lỗi, cũng có cả ngàn cái loại bệnh flu, cho nên mới chích ngừa một mũi đó thôi. Nếu mà không muốn nữa thì chích thêm 999 mũi nữa. Cái này tôi nói giỡn thôi, nhưng mà thật sự sao? Là nhiều bệnh tật ngoài đó không thể mà ngừa được. Những bệnh mới mà khoa học chưa tìm ra cách chữa trị, vừa đang tìm cách chữa trị bệnh này chưa tìm được thì bệnh khác lòi ra. Có phải đúng không? Bệnh tật rất nhiều. Tới mỗi mà đứa nhỏ mà vừa mới sanh ra rồi trong 12 tháng đầu á là chích biết bao nhiêu mũi để ngừa bệnh. Mà xưa đâu có chuyện đó. Càng ngày chích ngừa, càng người sợ hãi, nhiều bệnh tật thương bà chị em. Nó xảy ra càng ngày dồn dập. Vì Chúa nói rằng trong thời cuối cùng sẽ có bệnh dịch mà con người sẽ không bao giờ ngờ được. Sẽ không bao giờ có thuốc trị được. Cho nên chúng ta hãy cẩn thận cái cách ăn uống, cẩn thận cái cách sống. Đó là một dấu hiệu. Dấu hiệu kế tiếp nãy chúng ta thấy ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu số 7 này rằng là sẽ có động đất. Có động đất không? Quý vị nói ngày xưa đã có động đất rồi, bây giờ có động đất gì có khác biệt gì nào? Gì đâu? Tôi dẫn chứng cho quý vị, động đất nó càng ngày càng nhiều. Càng nhiều lần và mức độ nó càng ngày càng gia tăng. Đó là chúng ta xem cái sự động đất. Hình ảnh kế tiếp chúng ta thấy rõ ràng là vấn đề động đất đã xảy ra. Ở trong sách Khải Huyền đoạn 16, tôi xin nói rằng là Khải Huyền đoạn 16 ở trong Kinh Thánh, đoạn 16 câu số 18, chúng ta biết rằng liền có chớp nhoáng, tiếng rầm, sấm vang và động đất dữ dội, động đất rất lớn. Rất lớn như nào? Tới nỗi sẽ không bao giờ ngừa được. Bây giờ động đất như thế nào? Chúng ta xem một cái đoạn phim là nói vấn đề động đất nó xảy ra ở miền Nam Cali này. Động đất dữ tợn là chúng ta, nhất là chúng ta ở miền Nam Cali, động đất xảy ra có thể bất cứ lúc nào. Thì động đất nó đã xảy ra, chúng ta thấy, và những hình ảnh kế tiếp để chúng ta qua một cái hình ảnh khác nói về động đất là có 30 kế tiếp có 35 cái cơn động đất xảy ra hàng ngày. Mà chúng ta không biết, đôi khi những động đất rất nhỏ chúng ta không đề cập đến. Và có 12.000 cho tới 14.000 cơn động đất mỗi năm xảy ra trên thế giới này. Động đất càng ngày càng nhiều. Để tôi dẫn chứng cho quý vị, càng nhiều và tốc độ càng cao. Kế tiếp là hình ảnh, kế tiếp là động đất ở trong các thập niên vừa qua. Địa điểm chẳng hạn là 1.000, tôi ngồi xem một số thập niên. Tôi chọn những thập niên rất quan trọng là có động đất lớn nhất ở trong thập niên đó, 1940, là Turkmenistan có 110.000 người chết. Đó là rất lớn ở trong cái thời gian vừa qua. Ở Morocco 1950 có hơn 10.000 người chết. Tại Iran 1960 hơn 12.000 người chết. Tại Peru 1970, hơn 70.000 người chết. Tại Iran 1990, hơn 50.000 người chết. Đây là chúng ta thấy nhìn thấy cả chục ngàn người chết. Có nhiều không? Rất nhiều chứ. Đã là xảy ra mấy thành phố ở đây có thể mà chết. Xảy ra trên nước Mỹ này. Bây giờ, chúng ta bước vào cái thế kỷ đến là chúng ta sống đây là động đất như thế nào? Khi mà chúng ta bước qua năm 2000, động đất nó còn dữ tợn hơn nữa. Đúng không? Chúng ta xem một cái cơn động đất xảy ra. Động đất tại ở quý vị nhớ ở bên Nam Dương không? Nó xảy ra 9.1 độ ở ngoài biển. Và 26 tháng 12 năm 2004. Và ước đoán rằng 227.000 người chết. Đừng có nói 100.000 người chết. Bây giờ lên tới hơn 200.000 người chết. Và 1.7 triệu người không có nhà ở, thương bà chị em. 1 triệu người, hơn 1 triệu người không có nhà ở. Chúng ta thấy rằng ở trong cái thập niên vừa qua, đừng có nói nhìn xa, trong thập niên vừa qua thôi, quý vị xem cái thống kê như thế này. Vào năm 2004 là Samantha nãy tôi nói là 227.000 người chết. Ở Pakistan năm 2005, 86.000 người chết. Ở Trung Quốc 2008, 87.000 người chết. Và mới đây quý vị biết hơn 2 năm trước, tại đâu? Haiti 2010, hơn 230.000 người chết. Vì nhớ cái hình ảnh đó không? Cái động đất nó nhỏ hơn đằng kia chỉ 7.0 độ Richter tại Haiti vào 12 tháng 1, 2 năm mấy vừa qua. Và họ ước định tới hơn 230.000 người chết. Tôi nói ngày hôm nay, người ta chưa trở lại bình thường. Biết bao nhiêu người vẫn còn tiếp trợ tại Haiti nữa, thương bà chị em. Cho nên quý vị thấy cái cơn động đất càng ngày càng dữ tợn. Và nó sẽ tiêu diệt rất nhiều người. Chứ không phải là nhỏ mà quý vị thấy ngày xưa ở chỗ này xảy ra hay chỗ kia xảy ra. Chúa nói rằng trong thời kỳ cuối cùng nó rằng cơn động dữ tợn tới nỗi mà chúng ta sẽ không bao giờ ngừa được. Không có một điều gì mà chặn đứng được. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta thông minh tới nỗi mà xây những cái căn nhà này mà cơn động đất không có thể mà làm cho sụp đổ hả? Không đồng thưa bà chị em. Chúa nói động đất tới nỗi mà không có điều gì mà đứng trên trần gian này mà có thể mà đứng vững được sẽ tồn tại. Đó là dấu hiệu về động đất. Dấu hiệu kế tiếp nữa là chúng ta thấy ở trong Matthew nữa là nói về vấn đề bạo động xảy ra. Chúng ta nghĩ rằng bạo động chuyện đó tầm thường hay là chuyện đó rất ít xảy ra. Mà thưa bà chị em, báo ngày hôm nay ở trong US Today nói vấn đề bạo động càng ngày càng gia tăng. Bạo động càng ngày càng gia tăng dữ tợn ở trong cái tình thế mà chúng ta đang sống, thưa bà chị em. Và cái tờ báo Time Magazine cho chúng ta thấy rõ ràng ở đây là xảy ra cái cơn mà bạo động tại học đường. Quý vị nhớ hai chàng thanh niên mà đi học ở trường trung học ở Littleton, Colorado. Ngày xưa tôi ở gần đó, Littleton, Colorado. Là tôi chạy ngang qua trường đó, tôi biết rõ ràng cái trường đó. Hai thanh niên đem súng ống vô và giết hơn mười mấy người chết ở trong trường. Và không phải chuyện này xảy ra, còn nhiều trường ở trên nước Mỹ này đã xảy ra chuyện này rồi. Tới nỗi mà đứa em nhỏ nhất có 6 tuổi mà đem cây súng của cha mình vô giết người bạn của mình. Khi mà nghe nói vấn đề mà súng ống rồi đó, là tôi muốn cấm con của tôi đừng có chơi video game. Chuyện đó là ảnh hưởng vô cùng. Tại vì đa số những đứa trẻ mà dùng súng ống ấy, là tại vì họ bắt chước ở trong những phim ảnh hoặc là những cái game của họ chơi. Quý vị biết ngày hôm nay là 10 triệu vụ vi phạm hàng năm ở trong trung tâm phân tích chính sách quốc gia, chúng ta thấy rõ ràng. Họ nói rõ ràng là nhiều vụ giết người đã xảy ra ngày hôm nay. Một vài cái sự kiện ở trong TV, chúng ta thấy rằng là nếu mà chúng ta xem TV, các trẻ em coi 3 giờ truyền hình mỗi ngày, có phải đúng không? Có những đứa có thể coi hơn nữa, đúng không? Nếu mà cha mẹ đi làm, rồi để con ở nhà, vừa có TV và vừa có computer, thì đi làm, đi học về từ 3 giờ tới 12 giờ hay là 10 giờ, nó coi biết bao nhiêu giờ. Mà nói rằng, khi tới 12 tuổi, chúng đã chứng kiến hơn 1.400 vụ giết người. Ngày hôm nay, bạo động, những phim ảnh gia tăng hơn 5%. Ngôn ngữ tục tiểu gia tăng hơn 30% và cảnh về tình dục gia tăng 42%. Phim ảnh sách báo ngày ngày gia tăng làm cho những đứa trẻ ngày hôm nay có những cái tinh thần về bạo động, thương bà chị em. Hồi nãy tôi xin tóm tắt là rất nhiều điều ở trong Kinh Thánh nói rằng là đây là những dấu hiệu về thời kỳ cuối cùng. Hay là nói chính xác hơn là đây là những dấu hiệu trước khi là ngày tận thế. Tôi thưa quý vị, đây là những điều có ứng nghiệm chưa? Nói về vấn đề Christ giả và tiên tri giả có nghiệm chưa? ứng nghiệm rồi. Hay là giặc giả và tiếng đồn về giặc có ứng nghiệm chưa? Có. Hay là chúng ta là nghe nói rằng vấn đề là kêu gọi hòa bình nhưng không có hòa bình có ứng nghiệm chưa? Không. Đúng rồi, ứng nghiệm hết rồi. Đố kém có ứng nghiệm không? Có. Là chúng ta kế tiếp là dịch lệ có ứng nghiệm không? Có. Hoặc động đất có ứng nghiệm không? Có. Hay là tình dục vô luân có ứng nghiệm không? Có. Chúng ta xảy ra hai bài gia đình, kế tiếp gia đình tan vỡ có ứng nghiệm không? Có. Và điều thứ chín chúng ta thấy rằng là chúng ta mới xảy ra là bạo động lan tràn khắp đất. Còn người ngày hôm nay trong nước Mỹ này muốn có súng ống cũng có nữa. Tìm mọi cách bạo động xảy ra nhưng mà có một điều chưa ứng nghiệm. Nếu mà điều thứ 10 mà ứng nghiệm rồi đó là Chúa đến hay là tặng thế. Nhưng mà còn một điều nữa chưa ứng nghiệm. Quý vị biết điều gì không? Kế tiếp, ở trong câu đấy là nói về lời của Chúa hay là phúc âm tin lành này phải giảng ra cho mọi người biết thì mới trở lại. Làm chúng ta biết được, chúng ta phải xem Kinh Thánh. Chúng ta phải học, chúng ta phải nghiên cứu. Đừng có nghe những người khác nói hay là tôi nói, chúng ta phải lật Kinh Thánh và nghiên cứu rõ ràng, kỹ lưỡng, coi nó chính xác hay không. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu số 14 nói rằng như thế này: Tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bây giờ sự cuối cùng gì? Sẽ đến. Bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Có nghĩa là lời của Chúa cần phải giảng ra cho mọi người biết, cảnh cáo cho mọi người biết và cho mọi người biết rõ ràng điều nào đúng để làm, điều nào sai để tránh. Tại vì nhiều người ngày hôm nay chưa biết, chưa biết được lẽ thật, chưa biết được phúc âm, chưa biết được tin lành. Chúa rằng Chúa khao khát đưa Kinh Thánh này đến cho toàn thế giới này, thì Chúa mới trở lại, thì Chúa mới ta làm thương bại cho em. Chúa nói rõ ràng ở trong Kinh Thánh, chúng ta biết rằng chúng ta nên học ở trong Khải Huyền đoạn 1 câu số 3, chúng ta biết rõ ràng như thế này: phước cho những kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này và giữ theo những điều đã viết ở đây. Nghĩa là phước cho chúng ta đọc và làm gì nữa? Giữ và làm theo. Ngày hôm nay có số người chỉ đọc mà thôi mà không giữ, hay là một số người giữ mà không làm theo. Chúa nói chúng ta đọc, chúng ta làm theo. Lời của Chúa ngày hôm nay được giảng ra, quý vị không muốn nghe hay là nghe, quý vị đã nghe rồi, đúng không? Chúa đã đưa, quý vị đã nghe rồi. Bây giờ chúng ta chỉ học và cố gắng làm theo để chúng ta tránh sự tai họa sắp đến ngày hôm nay. Một ngày nào chúng ta vẫn còn sống, chúng ta còn gặp những sự tai họa ngày hôm nay, chúng ta chỉ có một niềm hy vọng duy nhất. Hy vọng đó là gì? Là chúng ta hy vọng vào một cái nước mới. Vì cái đất nước chúng ta sống ở trên trần gian này không có thể nào mà chúng ta có thể phước được. Chúng ta hy vọng là chúng ta có một cái xã hội mới, một lãnh đạo mới và một thế giới mới, thương bài cho em. Đó là một điều chúng ta rất quan trọng. Một cái video ngắn tôi muốn chia sẻ là xảy ra ở đây. Là quý vị nhớ, xin lỗi, đây là một cái hình nói rằng là trước khi mà Chúa trở lại là tin lành sẽ giảng ra khắp đất. Nhưng mà tin lành này giảng ra khắp đất là chúng ta sẽ thấy nhiều cái tai họa xảy ra. Quý vị nhớ có vấn đề mà động đất xảy ra ở bên Nhật không? Xảy động đất ở bên Nhật xảy ra. Quý vị xem một cái đoạn phim này xảy ra bên Nhật. Là cái bộ phim này nhớ không bao lâu trước, khoảng như một, hai năm trước, cái bên Nhật nó xảy ra cái cơn động đất. Tại vì vấn đề mà động đất nó làm cho tsunami nó đẩy vào nước Nhật, quý vị nhớ không? Nó xảy ra cái chuyện nó rất lớn ở bên nước Nhật. Vào ngày 11 tháng 3 năm 2011. Và khi mà tôi nhìn thấy những phim ảnh này á, là nước, tôi không ngờ nước nó mạnh lắm chứ không phải là nhẹ đâu. Từ cái mấy căn nhà mà nó đẩy lui vô, giống như là tôi tưởng rằng tôi coi rằng á, làm những cái nhà đi nhà đồ chơi vậy. Nó đẩy một cái là nó trôi hết. Tất cả đường xá hay là nhà cửa, cầu cống gì nó đẩy hết ra. Làm biết bao nhiêu người chết ở bên nước Nhật này. Tất cả những xe cộ tan nát hết khi mà họ đã xuất cảng ra, lan tràn khắp nơi, thương bại cho em. Khi mà tôi nhìn thấy ra, thấy rằng là Chúa phải đến thôi. Tại vì cái này nó quá kinh khủng. Nếu quý vị nghĩ nếu nó là tsunami mà nó xảy ra ở tại chúng ta đang sống ở Los Angeles, thì nghĩ rằng nước ở ngoài đó nó đẩy ra tút lút ở tới cái vùng ở Los Angeles chúng ta đang sống. Ngày hôm nay chúng ta thấy rõ ràng cái điều đó nó xảy ra, thương bại cho em. Cho nên Chúa nói rằng chúng ta hãy trực cho sẵn, vì thì giờ Chúa gần đến rồi mà chúng ta không biết, thương bà cho em. Chúa nói rằng hãy trực cho sẵn. Vì tsunami nó có thể xảy ra ở bên Nhật Bản, nó có thể xảy ra ở Los Angeles không? Nó có thể xảy ra ở New York không? Nó có thể xảy ra ở bên London không? Có xảy ra ở Việt Nam không? Có, nó xảy ra bất cứ nơi nào. Và Chúa nói rằng khi mà ngần ngày Chúa trở lại thì thiên tai sẽ dồn dập khắp nơi ở trên thế gian này. Thương bà chị em, đó đã xảy ra. Tôi mới vừa từ bên miền Đông về và tôi mới thấy một cái trận bão. Nghe tiếng bão là quý vị Hurricane Sandy, quý vị nhớ không? Nó xảy ra càng triệu người bên đó không có điện. Họ lạnh lẽo ở trong mùa đông, quý vị biết cả nhà mà không có điện lạnh lẽo ở bên đó. Họ chỉ cần sưởi ấm qua đêm thôi. Và tôi vừa mới từ sau mà tới đó, sau cái dạng trận bão ở Sandy, Hurricane Sandy, tôi mới vừa mới về là cái trận bão tuyết nó vừa thổi vô qua bên Washington DC nữa. Nghĩa là dồn dập khắp nơi, không chừa một nơi nào hết. Chúng ta cần một cái niềm hy vọng mà nãy tôi đề cập đến. Và kế tiếp chúng ta thấy rằng chúng ta cần Chúa trở lại, thương bà cho em. Hình ảnh kế tiếp chúng ta thấy rằng Chúa chỉ trở lại mới cứu chúng ta, thương bà cho em. Làm sao chúng ta có thể tìm được cái sự cứu rỗi? Cứu rỗi từ đâu? Chúng ta biết nó sắp đến rồi. Chúng ta biết rằng là sẽ có những dấu hiệu nó đến rồi. Mà gần tận thế rồi, chúng ta làm sao chúng ta ngờ được? Chúa rằng ở trong một thế giới mới chúng ta sống, nó tốt đẹp vô cùng. Ở trong Khải Huyền đoạn 21 câu số 4 cho chúng ta biết rằng Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt của mắt chúng, sẽ không còn sự chết, cũng không còn than khóc hay là kêu ca nữa. Là sao? Tại sao nữa? Là hay vì sự đau đớn nữa, vì sự thứ nhất đã qua rồi. Và này, Chúa sẽ đến mau chóng, thương bà chị em. Chúa gần đến rồi. Chúa chưa đến tại vì Chúa đang chờ quý vị và tôi. Quý vị biết điều đó không? Nếu năm 1992 Chúa đến thì Nguyễn Khắc Vinh này chắc đã mất rồi. Phải không? Thương bà chị em, Chúa chờ đợi thêm một linh hồn nữa, một người nữa theo. Không phải theo Chúa, nhưng mà theo một cái niềm hy vọng, một cái đời sống vĩnh cửu, thương bà chị em. Một đời sống vĩnh cửu. Gần đây chúng ta biết một năm vừa qua có một cái cơn động đất mà nãy tôi đề cập đến ở bên Nhật. Đấy xảy ra là ở bên Nhật động đất 8.9 độ Richter. Và cơn động đất đó khi mà người ta đi tìm những xác chết hay là những người còn sống lại thì người ta đào, người ta bới đất, người ta nghiên cứu. Người ta khám phá là khoảng gần 16.000 người chết và gần 4.000 người bị mất tích. Họ làm việc ngày và đêm cứu có những người nào còn sống. Thì khi mà những lính hay là những người cứu giúp họ đi tìm thì họ thấy được một bà mẹ đang ôm đứa con. Một bà mẹ đang ôm đứa con mà lúc đó bà mẹ chết rồi. Nhưng mà đứa con còn sống. Khi họ thấy bà mẹ chết rồi, họ cứu được đứa con, họ đem đứa con đi. Nhưng mà họ nhìn lại, họ thấy một người đàn bà đó, người mẹ đó, cầm ở trên cái tay là cái telephone, cell phone. Và họ nhìn lại cái cell phone đó thì thấy vài lời nhắn nhủ ở trong telephone khi họ bấm. Là bà mẹ nói rằng nếu con còn sống, nhớ là mẹ đã hy sinh cho con. Nếu con còn sống thì nhớ rằng mẹ đã hy sinh cho con. Người mẹ sẵn sàng hy sinh cho con mình để có sự sống. Quý vị biết ngày hôm nay Đức Chúa Giêsu cũng hy sinh chúng ta để chúng ta sống. Dấu hiệu gì chứng minh cho chúng ta rằng là Chúa đã cứu mình? Đó là thập tự giá, thương bà chị em. Chỉ có thập tự giá ngày hôm nay quý vị đã biết điều đó. Chúa đã giáng sinh 2.000 năm trước. Và điều quý tôi yêu đấu nhất đầu tiên á, quan trọng nhất á, là Chúa chết cho quý vị và tôi. Dù quý vị tin hay không tin, dù quý vị biết hay không biết, Chúa đã chết cho quý vị 2.000 năm trước rồi. Tại sao tôi biết điều đó? Tại vì thập tự giá đã chứng minh điều đó cho quý vị và cho tôi. Cho nên không một điều gì quý vị và tôi phải lưỡng lự. Tại sao chúng ta phải chần chờ? Quý vị đợi tới chừng nào? Đợi tới chừng nào mình già yếu? Hay là mình nghiên cứu? Hay là mình có thời giờ mình mới tìm kiếm đến Chúa? Không. Chúa rằng hôm nay là thời kỳ thuận tiện. Hôm nay là ngày cứu rỗi. Quý vị muốn được cứu không? Thương bà chị em, tôi muốn được cứu. Tôi muốn được cứu. Tại vì Chúa đã xuống đây, xả thân của Ngài trên thập tự giá để cứu tôi, thương bà chị em. Nếu mà cả thế gian này chỉ có một mình Nguyễn Khắc Vinh này phạm tội, Chúa sẵn sàng xuống trần gian này chết cho tôi. Chính quý vị cũng như thế. Thương bà chị em, tôi giảng rất nhiều, tôi chia sẻ rất nhiều. Nhưng mà tôi biết rằng có những người thờ ơ và lưỡng lự. Nhưng mà tôi biết quý vị không phải là những người ấy. Quý vị sẵn sàng tiếp nhận. Tiếp nhận tìm hiểu. Tiếp nhận nghiên cứu. Quý vị có nghe tiếng của Chúa không? Quý vị nghe những lời ngày hôm nay qua Kinh Thánh. Đó là lời của Chúa kêu gọi. Chúa nói rằng ở trong Khải Huyền đoạn 3 câu số 20 nói rằng: ta đứng ngoài cửa mà gõ. Nếu ai nghe tiếng ta, mà nghe tiếng ta gõ, thì hãy mở cửa ra để ta vào người ấy và tiếp. Chúa đang gõ cửa tấm lòng của quý vị. Chúa đang kêu gọi quý vị. Hãy nghiên cứu. Hãy tiếp nhận. Đừng có chờ đợi nữa. Hãy lắng nghe tiếng Chúa.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonte 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.